Thay lời kết. Tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình bốn đời gắn bó với âm nhạc truyền thống. Nhưng nếu không nhờ người cậu thứ năm và má tôi thực hiện việc giáo thai bằng âm nhạc, chưa chắc tôi đã có được ngọn lửa tình yêu âm nhạc nung nấu trong lòng như ngày nay. Nhưng tôi không may bị mồ côi cha mẹ rất sớm. Ra đời được cái may hành nghề đúng theo khả năng và sở thích, tôi lại không may bị bệnh nặng, kể cả bệnh nan y, phải trải qua nhiều lần giải phẫu. Tuy được đi khắp năm châu bốn biển, nhưng tôi lại phải sống xa quê hương trên nửa thế kỷ, như cây xa cội, nước xa nguồn. Cái may và không may liên tục đến với đời mình, làm cho tôi không quá vui khi được phước, cũng không quá buồn khi lâm nạn, không quá lạc quan mà cũng chẳng bi quan. Mồ côi cha mẹ từ thuở nhỏ là một điều không may, nhưng nhờ vậy mà tôi sớm hiểu đời, biết tự lực cánh sinh và chỉ trông cậy vào mình. Sức khỏe kém nên tôi luôn giữ nếp sống điều độ, nhờ đó mà có thể kéo dài tuổi thọ để còn dịp góp sức với đời. Trải qua bao nhiêu thăng trầm, tôi thấu hiểu rằng có tài năng thiên phú chưa đủ mà còn phải luôn luôn học hỏi, trao dồi, luyện tập công phu mới đạt được kết quả tốt cho công việc. Trong những hoàn cảnh khó khăn, tôi luôn cố giữ sáng suốt để nhận chân sự việc. Cùng với ý chí quyết tâm thì khó khăn đến đâu cũng vượt qua. Gặp cảnh buồn thì đốt tan thành sầu, dập tắt lửa muộn để tìm được niềm lạc quan. Trong mọi việc làm thì không vì danh hay vì lợi, mà chỉ vì tình, tình đối với người thân, với dân tộc, đất nước và rộng hơn nữa là với nhân loại. Rời đất nước ra đi với hai bàn tay trắng, nơi xứ người tôi theo đuổi chỉ một mục đích duy nhất trong đời là cống hiến hết mình cho âm nhạc truyền thống nói chung và âm nhạc dân tộc nói riêng. Sau mấy chục năm dấn thân vào con đường truyền đạo nhạc khắp năm châu bốn bể, nay tôi đã thực hiện được tâm niệm lớn nhất đời mình là trở về sống tại quê nhà, như con chim hồng hạc luôn tìm về phương nam ấm áp, như chiếc lá bao đời rụng về cội, về nguồn. Bước vào tuổi 90, sức khỏe tôi cũng suy yếu nhiều, theo đúng quy luật của thời gian. Tuy tuổi tác có thể ngăn cản được việc đi đứng, nhìn ngắm hay lắng nghe phần nào, nhưng không thể làm ngưng được niềm say mê và nhiệt huyết không bao giờ cạn của tôi đối với âm nhạc dân tộc. Vì vậy, tôi vẫn tiếp tục công việc trong khả năng hạn chế hiện nay, để làm tròn nhiệm vụ đời mình là phụng sự âm nhạc truyền thống Việt Nam đến hơi thở cuối cùng. Bình Thạnh, tháng 3 năm 2010, Trần Văn Khê. Bộ hồi ký hai quyển của giáo sư Trần Văn Khê đến đây là chấm dứt. Hương Tâu xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin chào tạm biệt quý vị.